एतं समयं भगवा सावाकियं विहरति चेतवने अनाथमेलिकान्तवाङ्गाकीर्तनका पञ्चेतवनोपासे स्वागेन भगवान् विदलको सदेवता भगवन्ताङ्गाः च पापि बहुदेव मनोषा च मङ्गलानि अचिन्तयो सोतानङ्गलमोतमङ्गसेवन च बालानं बालिकानै च सेवना चोजा च पूजनीयामङ्गलमोत्तमम्बतिरुपदे समासोऽशभोकेशकलपुण्यकाः कुलचकं मन्दायेतं मङ्गलं वसमङ्गालञ्च ब्रह्मचर्याचयातकालञ्च ङ्गलमोत्तमङ्गारति विरति पापामाश्च बालाय सैयमोहासमादोचकं मेतु एकमङ्गलमोत्तमङ्गारोचयुजाङ्गलमोत्तमाङ्गान्दी च Yeah. ังเอเกียงตาโมมตีตายกามลึงปาปลาภูมลันเก้าเกลือนสงตามอันไทเดือบเวทันใดจึงโนวานิสังลาภูมลันเก้าเกลือนที่สุขจำเบียดเลย
ดังกังดัง
คมเศร้าเตือตายปาโภเยี่ยมลาภูมลันเก้าเกลือนยิงสะหันยื้อไปทงโจหนาวถอยทั้ง
เล
ยเกลือข้างกว่างลาภูมลันเก้า
Nam Mô Bố Thầy Dạ, con Văn Nhà Nguyệt. Thành kính đảnh lễ Sư Tôn Đức Tăng Ni. Thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay Chủ nhật 10 tháng 2 năm 2013, Phật lịch 2556, âm lịch ngày 1 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Phao Thóc mỗi ngày vào Việt Nam nhằm 8 đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 đến 7 giờ 30 sáng, Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, các Phật pháp Bồ Tát Đà Ma. Chương trình Tết Nguyên Đán Quý Tỵ vào hôm nay, mùa xuân và hy vọng qua bảy thù dự sự. Sẽ do Đại Đức Huệ Tiếng giảng giải, có sự điều hợp của Thiền Tòa Giác Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng tôi kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy Dạ.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngữ thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm 4 đôi 8 vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh minh giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính thưa sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng năm Quý Tỵ. Trước khi bắt đầu chương trình sinh hoạt, xin mời quý chư tôn đức và quý đại hữu nghe một pháo nổ trước khi chúng ta bắt đầu sinh hoạt cho bài học ngày hôm nay. Bài học hôm nay, ngày 10 tháng 2 2013, tức là ngày 1 tháng Giêng năm Quý Tỵ, giáo trình Đạo Phật Pháp Buddha Dhamma, chương trình Tết Nguyên Đán Quý Tỵ, bài học Mùa Xuân và Hy Vọng qua bãi Thường Diệu Sự. Bãi pháp: này các hiền giả, có bãi pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thả bảy, bảy thù diệu sự. Này các hiền giả, ở đây vị tỳ kheo tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp trong tương lai, tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai, tha thiết điều phục các dục vọng và khát vọng điều phục các dục vọng trong tương lai, tha thiết sống an tịnh và khát vọng sống an tịnh trong tương lai, tha thiết sống tinh tấn và khát vọng sống tinh tấn trong tương lai, tha thiết quán sát tư niệm và khát vọng quán sát tư niệm trong tương lai, tha thiết với kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai. Này các hiền giả, bài pháp này được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng tương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và Thượng Thích Minh Châu dịch Việt: chúng con cung thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng từ bi dẫn nhập bài học. Nam Mô Bụt Thầy Nhé.
Tốt đẹp nhất cho năm mới. đối với Đức Phật thì ý muốn tốt đẹp, sự tha thiết hay là hoài bão tốt đẹp chính là niềm hy vọng chân chính như là chúng ta thường đọc ở trong tứ duy thức hay là tứ thần túc. Không phải tất cả những điều gì mà chúng ta mong muốn đều thật sự, nhưng mà hầu hết những thành tựu lớn của cuộc đời đều có xuất từ sự tha thiết. Nói một cách khác thì chính dục thần túc, chính sự tha thiết, chính sự khát vọng chân chính của cuộc sống đã mang lại cho chúng ta rất là nhiều những thành tựu ở trong quá khứ, hiện tại của mình và tương lai của mình. Bài học ngày hôm nay để đặc biệt từ kinh Phúng Tục lại nói trên những của một người tu tập, và qua đó chúng ta thấy rằng nếu chúng ta thực sự có lòng, nếu chúng ta thực sự tha thiết thì niềm hy vọng đó sẽ trở thành hiện thực, và lời người tự lực. Chứ vì hôm nay cái lịch như tôn đức và tự quý Phật tử là ngày đầu năm, chúng ta hãy bằng lắng nghe pháp thoại về sự tha thiết mà một người tu tập nên có, và cũng từ đó chúng ta nghĩ đến một năm mới với nhiều hy vọng, và đặc biệt đầu năm người ta có nhiều phong tục. Ngày xưa những người mà văn hay chỉ đọc họ thường theo thức một năm, những người làm buôn bán thường trọng cái tốt để khai trương, và năm nay vì giảng sư mà khai trương phần thuyết giảng của mình là đại đức Sư Tiên. Chúng ta cũng mong mỏi là với sự khai trương của đại đức Huệ Tiên, chúng ta cũng một năm mới thực sự sẽ tốt lắm, tốt cho hương, tốt cho chư vị giảng sư, cho quý vị trong văn nghệ tiêu hành, và cho tất cả chúng ta. Xin thay mặt đại chúng cái tình đại đức Huệ Tiên.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Thành kính đảnh lễ đến Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng. Kính chào quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử. Kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, nhân dịp đầu năm mới, chúng con xin được kính chúc Sư Phụ Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Thượng Tọa Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tính cùng Chư Tôn Đức Tăng được một năm an khang, sức khỏe và thành tựu được nhiều thiện pháp, và mãi là cây đại thụ che chở cho hàng hào học của chúng con. Và chúng tôi cũng xin kính chúc đến quý bà, quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử, mong cho quý vị hằng được những pháp kiết tường thắng lợi và sống trong giới định tuệ để đạt được sự giải thoát sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Thầy Giá. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay và cũng thật sự trùng hợp với đầu năm mới, nói đến bảy cái chi pháp, bảy thù diệu sự, mùa xuân là mùa hoa tươi, những điều gì tốt đẹp nhất mà người ta chúc tụng với nhau, thì những pháp mà Đức Phật ngài dạy, có những pháp trong cuộc sống có những lúc thăng trầm, có những lúc buồn vui, thì pháp của Đức Phật ngài dạy theo tuần tự, không phải lúc nào Đức Phật cũng đề cập đến cái sự khổ và nguyên nhân phát sanh lên cái sự khổ và cái con đường đưa đến cái sự diệt khổ, cần phải theo tuần tự, cũng như mười pháp ba la mật thập độ phải đi tuần tự, như là bố thí, trì giới, xuất gia, trí tuệ, tinh tấn, kham nhẫn, chân thật, chí nguyện, từ tâm và hành xả. Thì bảy pháp thù diệu sự này Đức Phật ngài dạy cho chúng ta biết rằng trong cuộc sống, khi mà bị cái phiền não nó giấy động làm cho tâm của chúng ta nó bị bất an và không có được an tịnh, không có viễn ly, và chúng ta vì sao mà phải bị đau khổ, và sự sanh tử luân hồi là một cái gánh nặng, và chính do những cái phiền não, tham ái, chấp thủ, si mê, những điều đó nó khiến cho chúng ta phải bị dày vò đau khổ từ chỗ này đến chỗ khác, từ cảnh giới này đến cảnh giới khác, và chưa có cái điểm kết thúc. Thì ở đây việc mà một vị tỳ kheo đã hiểu biết về Phật pháp và hiểu được cái con đường của mình đã chọn là một cái vị tăng sĩ, thì vị này cần phải tha thiết hành trì học pháp và khát vọng hành trì học pháp ở trong tương lai. Một vị tỳ kheo là đệ tử của Đức Phật không thể là một vị dốt về Phật pháp, và một bậc là mô phạm của quần sanh. Mục đích của cái sự tu tập, cái sự học pháp là để cho cái vị tỳ kheo nắm được những cái giáo lý cơ bản, và những điều đó nó sẽ giúp cho cái vị tỳ kheo này sống đúng theo pháp và luật. Chúng ta thường nghĩ rằng nếu như một người mà sống không có cái sự hoài bão, không có cái ước vọng và sống thụ động, không có năng nổ và không có tinh cần, thì ngay cả việc học tập và phục vụ cho bản thân mình cũng chưa có hoàn thành hết, thì huống hồ chi là chúng ta phục vụ cho tha nhân, phục vụ đem lại lợi ích cho người khác. Và Đức Phật là bậc trí tuệ, ngài giác ngộ với cái công hạnh ba la mật, và cái trí tuệ của Đức Phật luôn luôn chói sáng. Và chúng ta là đệ tử xuất gia hay là đệ tử tại gia của Y Tam Bảo của Đức Phật, chúng ta cần phải trau dồi niềm tin và trí tuệ như là một cái ngọn đèn soi sáng để chúng ta phân biệt được giữa cái thiện và cái ác, giữa cái chánh và cái tà, và sẽ khiến cho chúng ta có thể nhận biết được những gì nên làm, những gì không nên làm, để chúng ta có thể tự hướng dẫn mình tiến đến cái sự an lạc và giải thoát. Những thái độ, những việc làm của chúng ta trong cái cuộc sống này, nó phân biệt theo cái góc độ của một cái người thiểu trí, hay còn gọi là kẻ ngu, và một góc độ khác là một người trí. Thì trong kinh Tăng Chi, Đức Phật ngài cũng có dạy đó: này các vị kheo, thành tựu với ba pháp, người được gọi là một bậc trí. Thế nào là ba? Thân làm thiện, khẩu nói lời thiện và ý suy nghĩ thiện. Thì chúng ta biết rằng ở đây một vị tỳ kheo có sự thiết tha hành trì học tập và khát vọng hành trì giáo pháp, đó chính là ba cái pháp môn căn bản: giới, định và tuệ. Khi mà cuộc sống này nó có nhiều cái sự đau khổ, nhiều sự phiền toái và có những điều bất mãn, chúng ta khó mà vẹn toàn, nên chi sự thí tha hành trì học pháp nó sẽ giúp ích cho chúng ta rất nhiều trong việc học tập và tiến tu để hướng đến sự giải thoát. Một vị tỳ kheo phải có giới, phải có định, phải có tuệ, và vị đó luôn luôn sống hết mình và sống đúng theo giới hạnh mà Đức Phật ngài đã chế định, và luôn luôn có niềm tin tịnh tính nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi chư tăng, và thiết tha học tập hành trì. Khi mà vị tỳ kheo đã chấp nhận một đời sống vô gia đình, sống không gia đình, một thiện nam tử vì niềm tin xuất gia, sống phải hết mình cho Phật pháp và để làm cho Phật pháp ngày càng hưng thịnh. Và dĩ nhiên là mục đích của cái vị tỳ kheo siêng năng tinh tấn và thiết tha hành trì học pháp chính là để hướng mình đến cái sự giác ngộ giải thoát. Nên việc hành trì những học giới và luôn luôn cố gắng nỗ lực thực hành những cái thiện pháp, những điều mà chúng ta chưa có đạt được, chưa có thành tựu được trong từng ngày, từng tháng, từng năm, thì chúng ta hành trì và chúng ta tu tập nỗ lực. Có những lúc chúng ta bị vấp ngã, và khi đó chúng ta cần phải có cái thái độ tự xét lấy mình và bản thân mình, nương tựa vào chính mình để tự đứng lên. Không ai mà không có cái sự vấp ngã, nhưng cái sự thiết tha hành trì học pháp và để đạt được cái sự giác ngộ trong cái việc thọ trì những giới của Đức Phật này đã chế định cho vị tỳ kheo, khi mà vị đó có những lúc tâm tư bị phóng dật và phạm những điều tội lỗi do thân khẩu và ý bất tịnh, thì vị đó thiết tha học tập và khát vọng để hành trì giới cho được trong sạch và để thành tựu được đạo quả giải thoát trong tương lai. Thì khi mà có cái sự thiết tha hành trì học pháp, trong lúc mà có cái sự thiết tha mong mỏi như vậy, thì vị tỳ kheo cần phải có cái sự thẩm nghiệm giáo pháp trong giáo pháp của Đức Phật. Việc mà vị đó có cái sự xác chứng và liên hệ đến cái đường lối tu tập, cần phải hiểu rõ và cần phải quan sát để diệt trừ được những cái tham ưu, những ác bất thiện pháp. Tha thiết quán pháp và khát vọng quán pháp trong tương lai. Quán danh sắc đang sanh và đang diệt. Một sự nỗ lực tu tập để thẩm nghiệm được cái hiện tướng của vô thường, của khổ đau và của vô ngã. Trong việc khát vọng và thiết tha thẩm nghiệm pháp, vì đó cần phải như lý giác sát và hiểu biết tu tập như thế nào để đạt được cái sự thắng lợi và ly khai phiền não, giải tỏa lưới tham, lưới sân và cái sự si mê. Điều thứ ba nữa là vị này có cái sự khát vọng và thiết tha để mà điều phục được những cái tham ái, các dục vọng nó sanh khởi ở nơi vị tỳ kheo, ở nơi một vị hành giả. Những cái khát vọng hướng đến cái sự điều phục những cái dục vọng, những gì mà bị cái mạng lưới vô minh làm cho chúng ta phải bị khổ và phải bị vướng mắc, không có đường lối thoát ra. Vị thánh đệ tử nghe nhiều đa văn, và khi vị đó nghe nhiều có đa văn, vị ấy thực hành và tu tập, và vị đó khi mà cảm xúc của khổ thọ, không sầu muộn than gian khóc lóc, đặt ngực đi đến bất tỉnh. Và khi mà cảm thọ vị thân, cảm thọ vị tâm, bị cái mũi tên tha mái, mũi tên sầu muộn nó đâm phải và nó đang nhói đau, thì khi mà mũi tên sầu muộn, mũi tên tha mái nó đã gắm sâu vào trong tim của cái người nào, thì Đức Phật ví như người ấy đã bị bắn một cái mũi tên đau khổ ở thân và đau khổ ở tâm. Điều cần biết là trong cuộc sống này chúng ta không dễ gì mà điều phục được nội tâm đầy những cái dục vọng, đầy những cái hỷ tham. Thậm chí ở thời Đức Phật, các vị tỳ kheo có những lúc các vị sống ở những nơi thanh vắng, và khi dục tham nó sanh khởi, các vị đó rất khó mà điều phục nếu như không được Đức Phật là bậc đạo sư chỉ dạy cái phương pháp để điều phục, làm cho nội tâm của mình được vắng lặng và giảm trừ những cái phiền lụy đau khổ ở trong tâm. Khi mà vị đó tu tập và tìm được cái sự xuất ly ra khỏi những cái khổ thọ, và khi cảm xúc khổ thọ, vị ấy không có cảm thấy sân hận hay là cái sự sân tùy miên không có tồn tại và tăng trưởng, và những cái dục lạc vị ấy cũng không có quan hỷ trong dục lạc, thì không có quan hỷ trong dục lạc nên tham tùy miên đối với dục lạc không có tồn tại, không có tăng trưởng. Và vị thánh đệ tử như thật tệ tri là sự tập khởi, sự chấm dứt cái vị ngọt và sự nguy hại, sự xuất ly của những cái cảm thọ đó. Nên chi khi mà một khát vọng điều phục các dục vọng ở trong tương lai thì cần phải có cái sự quan sát, bởi vì bị vô minh che đậy, bị tha mái trói buộc, chúng ta mới có cái thân ngũ uẩn này được sanh khởi chính do vô minh. Và vô minh làm cho chúng ta trở thành một người thiểu trí, không có đoạn tận tha mái ấy, không có đoạn trừ, vì sống ở trong đời sống thực hành cái phạm hạnh không phải là một chuyện dễ dàng. Và vị tỳ kheo cần phải chân chánh để đoạn tận khổ đau, vì bị tha mái hệ phược hay gọi là các dòng nước lũ thông thường. Các vị tỳ kheo sống ở trong rừng núi và sống theo phạm hạnh, mỗi ngày ăn một buổi và có cái sự quán sát hàng ngày để diệt trừ tham, diệt trừ được sân, diệt trừ được si mê. Khi mà bào đệ của đức vua Asoka, vì đó thấy chư tăng, các vị đệ tử của Đức Phật thọ nhận sự cúng dường, sự lễ lại, sự tôn kính của người khác, của chúng sanh khác, thì vị đó cho rằng các vị tỳ kheo sống như vậy cảm thấy là quá dễ dàng và sống hưởng thụ sung sướng. Bởi vì cái vị vương tử này tôn kính cái đối tượng khác chính là những vị tu hành khổ hạnh theo cái thuyết khổ hạnh, và sau khi được Đức vua Asuka dùng một cái mưu mẹo dẫn dụ cho cái hoàng đệ của mình, vị này bị Đức vua Asuka bắt tội khi mà đã tự ý mặc cẩm bào của Đức vua. Đức vua Asuka đã cho bào đệ của mình làm vua 7 ngày để thọ hưởng những lạc thú vinh quang nhất ở trên trần gian này, là một vị vua có được tất cả những sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon súc lạc, muốn cái gì cũng được như tâm. Thì khi mà bào đệ của Đức vua Asuka vị đó làm vua trong 7 ngày, sau 7 ngày sẽ bị đem ra pháp trường xử trảm. Lúc bấy giờ Đức vua là vị bào đệ của Đức vua Asuka, vị này cảm thấy sầu khổ, cảm thấy đau đớn, tuy rằng sống ở trong nhung lụa vàng son và được làm vua 7 ngày, nhưng vì hiểu rằng sau 7 ngày ta sẽ bị chết, sẽ phải đem ra pháp trường xử trảm với cái tội là thi quân. Lúc bấy giờ tâm trí của bào đệ Đức vua Asuka không lúc nào được yên ổn, vì đó chỉ có cảm giác rằng là mình đang bị khổ đau, mình đang bị khốc liệt bởi cái sự dài vò ở nội tâm khi nghĩ đến sau 7 ngày nữa ta sẽ bị mệnh chung, ta sẽ bị chết và cái mạng sống sẽ chấm dứt. Vì đó suy nghĩ trở nên lo lắng, ưu tư và đã xin với cái vị hoàng huynh của mình là Đức vua Asuka: thưa hoàng huynh, trong những ngày mà hoàng đệ làm vua, hoàng đệ thấy rằng cái sự lạc thú nó không có đem đến cho hoàng đệ cái sự an lạc, bởi vì nghĩ đến cái sự chết nó sắp xảy đến. Thì lúc bấy giờ Đức vua Asuka nhân cớ đó đã nói rằng: này hoàng đệ, chính vì lẽ đó các vị tỳ kheo đệ tử của Đức Phật, các ngài tuy được những người có đức tin, thiện nam tín nữ dân cúng vật thực, y phục, chỗ trú ngụ và thuốc trị bệnh dồi dào, nhưng với cái sự khát vọng và luôn luôn đặt tận tâm để diệt trừ những cái khát vọng của tham ái, không để cho cái tham ái sầu bi ác bất thiện pháp sanh khởi, vị này thật sự là cũng đang trong tình huống của hoàng đệ, tuy rằng sống ở trong nhung lụa vàng son nhưng lúc nào cũng nghĩ đến cái sự chết, sau 7 ngày nữa sẽ đem ra pháp trường xử trảm. Thì các vị tỳ kheo là những vị có lòng tin, tinh cần, tinh tấn, nỗ lực hết mình để làm sao dẹp trừ được những cái pháp bất thiện, làm thanh lọc tâm ý, và vì đó không có than van những cái việc đã qua và không có mong mỏi những việc sắp tới, và vì đó sống ngay ở hiện tại, do vậy cái dung sắc được thù diệu. Và do mong việc sắp tới và than việc đã qua, nên những người thiểu trí bị héo mòn như lau xanh rời cành. Trong kinh Samyutta Nikaya, tương đương một kinh Đức Phật Ngài dạy như vậy. Và nói về cái sự phóng dật khi mà không có khát vọng thực hành và chấn phục các dục vọng ở trong tương lai. Vị này vì thiểu trí, trong kinh Pháp Cú Dhammapada, Đức Phật Ngài dạy: chứng ngu si hiệu thiểu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Một người sống không có cái phóng dật và luôn luôn sống với cái chánh niệm như gìn giữ cái tài sản quý giá nhất ở trên thế gian này, cũng như một người mà phải gìn giữ cẩn thận một con mắt ở bên kia như thế nào, thì cũng như vậy, một người mà đã bị cái mũi tên sầu muộn tha mái làm cho người đó sống cùng cực đau đớn khổ sở, thì khi đó chúng ta mới thấy rằng cái sự khát vọng để điều phục và đoạn trừ tất cả những cái dục vọng ở trong tương lai, chúng ta thấy rằng ở rất nhiều bài kinh, rất nhiều câu chuyện đã đề cập đến cái sự đau khổ trong đời sống, như nàng Bhattacharya, nữ vị tỳ kheo sa đọa, và rất nhiều vị thánh tỳ kheo của Đức Phật. Các vị đó cũng từ ở những nơi sầu khổ, than van, đấm ngực và nước mắt đầy mặt, khi mà phải khóc chồng, khóc người thân và những đứa con mình thương, mình yêu quý, nó phải bị xa rời, nó phải bị mất đi. Những lúc đó, tâm trí của chúng sanh vì không có cái khát vọng để điều phục và đoạn trừ những cái dục vọng, vì sao mình phải bị khổ như thế? Vì cái tham ái và chấp thủ. Chúng ta nghĩ rằng đây là người thân, đây là cha, đây là mẹ, đây là chồng, đây là vợ, đây là con, đây là tài sản quyến thuộc, vân vân. Và chúng ta sống ưu tư nhiều và lo lắng nhiều, thế nên trong cuộc sống ít khi mà chúng ta đạt được cái sự an lạc ở nội tâm. Và quả thật, vì ngu si thiểu trí, chúng sanh chuyên sống đời sống phóng dật, nên không có đạt được cái tài sản quý báu chính là giới định tuệ hay là đạo quả giải thoát. Chỉ có người trí dẹp phóng dật với hạnh không phóng dật, leo lầu cao trí tuệ, không sầu nhìn khổ sầu, bậc trí đứng núi cao nhìn kẻ ngu đất bằng. Một vị tỳ kheo thiết tha hành trì học pháp, thiết tha điều phục được các dục vọng ở trong tương lai, và vị đó đã và đang sống với cái con đường hướng đến cái đạo lộ giải thoát sanh tử luân hồi không có bao xa. Vì trong cuộc sống, vị này đặt cho mình một mục tiêu và một lý tưởng để chấn phục đoạn trừ tất cả những cái khát vọng, những cái tham ái, mà chính những cái khát vọng và tham ái đó đã khiến cho chúng sanh phải bị đau khổ lâu dài. Vì sự đau khổ lâu dài mà có những lúc Đức Phật Ngài nói sự sai biệt rõ rệt của một người thiểu trí, như là có những chúng sanh giàu cho trọn đời thân cận người có trí mà không có biết được chánh pháp, như muỗng với vị canh. Chúng ta tu tập, chúng ta thực hành những cái thiện pháp cũng phải có cái trí tuệ và có cái sự khát khao, ước vọng ở trong tương lai diệt trừ được những cái tham ái. Chính vì thế mà chúng ta cần phải có sự nỗ lực ở nội tâm, tinh cần giữ giới, tu tập thiền định mỗi ngày để đoạn trừ những phiền não từ thô thiện đến vi tế. Khi mà chúng ta làm được như vậy thì xem như chúng ta có được cái khả năng để chọc thủng được cái dục lậu, hủ lậu, vô minh lậu và tham sân si, để cuối cùng đoạn tận được khổ đau. Như vậy, cái sự tập chú và cái sự thiết tha, mong mỏi, khát khao để đoạn trừ được và ly tham, nhàm chán cái gánh nặng của ngũ uẩn này, và do có cái sự ly tham nên được giải thoát. Và trong sự giải thoát, trí tuệ của cái vị tỳ kheo khởi lên, vị ấy biết rằng ta đã giải thoát. Vị ấy biết rõ là sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc gì làm đã làm, nay không còn trở lại trạng thái này nữa. Và điều thứ tư là khát vọng thiết tha ở trong thiền định, sống đập cư thiền định. Một vị tỳ kheo sống cần phải nương tựa vào những khu rừng, những ngôi nhà trống, những gốc cây và thềm Đức Phật, để làm sao có cái sự viễn ly, có cái sự ly tham và thiết tha với cái thiền định, chuyên chú tăng thượng tâm, để đạt được cái trí tuệ là giải thoát. Đạo lộ và cái hành xứ của vị tỳ kheo chính là cái khu rừng, gốc cây và ngôi nhà trống. Vì vị này không có cái chi để mà làm thêm ngoài những cái việc mà giữ giới, tu tập thiền định và khát khao đoạn trừ những dục vọng và làm cho tâm mình trở nên trong sạch và thanh tịnh quá, để có thể thẩm nghiệm được giáo pháp, quán sát được rõ danh sắc nó đang hiển hiện. Và trong lúc mà quán sát và sống độc cư thiết tha trong thiền định, thì vị đó cũng phải có cái sự khát vọng và thiết tha sống tinh tấn ở trong tương lai, sống tinh tấn cả thân và tâm. Thân thì không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói năm thật, nói thiêu dệt, nói điều vô ích. Và tâm thì không có suy nghĩ ác, không có suy nghĩ đến tham, không có suy nghĩ đến hại người khác, không có dục tầm, sân tầm và hại tầm. Và điều quan trọng nữa là vị này cần phải tha thiết và quán sát, tu niệm và khát vọng quán sát tư niệm trong tương lai, chính là thiết tha sống với cái sự ước niệm sát tí. Và chính do cái sự sát tí, cái chánh niệm và tỉnh giác sẽ giúp cho vị tỳ kheo luôn luôn tự chủ và biết mình. Vì tự chủ và biết mình nên khi mà tham sanh khởi, vị ấy biết tham sanh khởi, sân sanh khởi, vị này cũng biết là sân sanh khởi. Vị này biết bất thiện tầm là những chục tầm, sân tầm và hại tầm. Những cái bất thiện tâm này nó đang sanh khởi lên nơi ta, và những bất thiện tâm này nó sẽ đưa đến cái tự hại, và đưa đến hại người, và đưa đến hại cả hai. Khi mà ly dục tâm, ly sân tâm và ly bất hại tâm, các thiện tâm này khởi lên, vị ấy cũng biết rõ. Và chính những cái ly dục tầm, ly sân tầm và ly bất hại tầm này không có đưa đến hại cả hai, làm tăng trưởng cái trí tuệ và đưa đến đoạn tận những phiền não. Và với tâm định tĩnh, vị tỳ kheo đoạn trừ được năm triền cái: tham dục triền cái, sân hận triền cái, hôn trầm thị miên triền cái, chạo hối triền cái và hoài nghi triền cái. Vì đó chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, chứng được túc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu tận minh, và cuối cùng đạt được sự giải thoát. Kế nữa là trong việc tha thiết để thể nhập được cái tri kiến, tức là những cái tri kiến mà thuộc thánh đạo, những cái kiến giải và khát vọng hiểu biết sở kiến trong tương lai, chính là tâm đạo phát sanh lên thì sẽ diệt trừ được những cái sự không có sáng suốt. Khi mà cái trí tuệ của tâm đạo phát sanh, diệt trừ những cái phiền não mà một vị tỳ kheo khi mà trí tuệ ở tâm đạo, ở tâm sơ đạo sanh khởi, thì vị này trở thành bậc thánh Tu Đà Quần, vì đã diệt trừ được những cái kiết sử, thân kiến, quản nghi và giới cấm thủ. Và khi mà tâm vị đạo, tam đạo và tứ đạo phát sanh, vì đó đoạn tận lần lượt những thượng phần kiết sử, như là tâm tứ đạo diệt trừ được năm cái thượng phần kiết sử: ái sắc, ái vô sắc, ngã mạn, phóng dật và vô minh. Và vì đó thấy rõ rằng tất cả các hành là vô thường, tất cả các hành là khổ đau, tất cả các pháp là vô ngã. Và với tuệ quán thấy như vậy, đau khổ được nhàm chán, chính con đường thanh tịnh. Thấy khổ và khổ tập, thấy sự khổ vượt qua, thấy đường thánh tám ngành, chính là bát chánh đạo, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đi đến khổ não tận. Và một điều nữa là chúng ta thấy rằng trong bảy cái pháp mà Đức Phật ngài dạy, bảy pháp này gọi là bảy thù diệu sự, bởi vì nó có cái sự thù diệu khi mà Một vị hành giả tu tập có cái sự khát khao hành trì học pháp, suy tư trong giáo pháp và điều phục những cái khát vọng, những cái dục vọng, những cái sở cầu không có được tốt đẹp, và sống thân viễn ly và tâm cũng viễn ly, sống an tịnh và chuyên chú thiền định đọc cư, và sống chuyên cần ước niệm và tinh tấn, và vì sống có sự hành trì, có sự thẩm nghiệm giáo pháp và có sự điều phục những cái dục vọng, điều phục được ái tham và sống với thiền định, thì vị đó thể nhập được tri kiến và vị đó sẽ đoạn tận được khổ đau. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến. Chỉ có pháp hiện tại, tuệ quán chính là đây. Không động, không rung chuyển, biết vậy nên tu tập. Thì do có sự nhiệt tâm tinh cần, tỉnh giác, chánh niệm để diệt trừ được tham ưu, các ác bất thiện pháp ở trên đời. Và vị tỳ kheo hay vị hành giả sau khi đã liễu ngộ và thắng tri được những cái pháp này, vị đó mới thật sự được đoạn trừ tất cả những phiền não và sẽ giải thoát sanh tử luân hồi ở trong tương lai. Nên bảy pháp thù diệu sự này trong đầu năm mới cũng như là mùa xuân là sự hy vọng được có sự tiến bộ, có sự phát triển khá hơn ở trong mọi vấn đề của từng mỗi người mà họ mong muốn họ đạt được. Thì bảy thù diệu sự này chính là cái sự hy vọng cho chúng ta thiết tha học tập và hành trì và tu tập để chứng đắc thiền định và đạo quả, để cuối cùng sẽ chấm dứt đau khổ trong tương lai. Kính bạch chư tôn đức tăng và kính thưa quý vị, chúng con xin được trình bày cái thời giảng này đến đây. Với cái pháp khí mà chúng con đã làm được, chúng con xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng thân tâm thường lạc, trí tuệ viên mãn và sớm được giác ngộ, thành đạt chánh trí, giải thoát sanh tử trong tương lai. Và chúng tôi cũng xin chia điều phước pháp khí này đến quý bà, quý cô, tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử có mặt trong chung lớp Phật Pháp Buddha Tâm Mái. Mong cho quý vị hàng được sự cát tường như ý, và cuối cùng có được những cái pháp thù diệu để trở thành một bậc thánh nhân trong tương lai. Chúng tôi xin được viết lời nơi đây. Con kính cung thỉnh tường tòa giác đẳng. Nam mô Bụt Thầy Giác.
Sao thú cái chuyện thì được quyết định. Và thưa tôi thầy siêu, hôm nay là mùng một Tết, đây là ngày đầu năm, rất là mong là thưa tòa đang có mặt ở trước máy và microphone của thưa tòa làm việc tốt hôm nay, đường truyền cũng tốt. Nếu thưa tòa nghe rõ thì xin thưa tòa có thể cho biết, vì tính thưa tòa bắt đầu cho phần thảo luận. Thank you. Và một lần nữa xin được hỏi là không biết thì tổ tiểu siêu có tổ tiểu siêu có nghe được không? Và xin được hỏi là thì tổ tiểu siêu có nghe rõ không? Thưa vị, có lẽ là thầy tổ tiểu siêu không có mặt ở trước máy. Bây giờ thì xin được thỉnh thầy tổ Pháp Đăng. Không biết thầy tổ Pháp Đăng có nghe được không? Thì chắc thầy tổ Pháp Đăng dạ vâng. Thứ nhất thì xin được thỉnh thầy tổ Pháp Đăng có vài lời chúc quyền tân xuân đến đại chúng, và sau đó xin thỉnh thầy tổ hoan hỷ. Cho biết một điều là ở trong bài kinh này chúng ta thấy rõ ràng là có một số những cái tác ý, những tha thiết như là tha thiết hành trì, tha thiết học pháp, tha thiết hành trì, tha thiết điều phục dục vọng, tha thiết sống an tịnh, tha thiết sống tinh tấn, tha thiết quán sát tư niệm, tha thiết cái tiếng giải. Thì phải chăng là những điều này, đặc biệt là những tha thiết mà hướng dẫn chúng ta hướng đến pháp hành, có phải như vậy không? Xin được thỉnh thưa Hợp Đặc.
Năm mới các quý vị dân tộc năm Tỵ, và Pháp Đăng kính chúc cho quý thượng tọa pháp thể kim đan chúng sanh dị độ luôn sức khỏe trường tồn, là mạng lẫn hóa che chở cho tất cả Phật tử tiến tu trên con đường giác ngộ hiện đó, và cũng chúc cho tất cả quý Phật tử luôn vững mai trong đời sự đời sống trong đời sự được thành đạt, và còn tùy Phật pháp và tạo những tiền sự công đức với cái hạnh phúc gì của mình tự tiến. Chúc quý vị năm mới sức khỏe an khang thịnh vượng. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì Phật tử cũng chỉ biết rằng đối với Đức Phật không có một cái phát hiện nào với Đức Phật không biết. Và khi mà một cái người có tâm thức thường nó giống như bánh lái vậy, cái gì có một cái chiếc thuyền nó to lớn như vậy đó, nhưng mà cái bánh lái nó rất là quan trọng. Chính cái bánh lái người tài công mà đưa cái chiếc thuyền đó tránh khỏi những đá ngầm, lạc vào những cái vùng đá tuyết của cái nọ, thì chính cái bánh lái đó nó chỉ là cái phần tiện để rẽ nước thôi, nó đưa cái mũi tàu đi đến cái bến bờ đó. Thì những cái tha thiết này đó, quý vị thấy rằng bởi vì quý vị thấy bốn thằng túc đó dục cần tâm thẩm, có nghĩa là những cái thằng túc bốn niệm xứ, bốn tính cần, bốn như ý túc, mình đã có bốn tính cần rồi phải có bốn như ý túc tha thiết hướng đến đoạn từ những cái phiền não, thành tựu thành thông thấu trí thiền định, vì những cái đó là gần đến cái đạo quả gì. Quý vị nào mà gần được thiền định đó, thì bởi vậy quý vị nha, nó hành thiền trí tuệ phát sanh, nó bỏ thiền trí tuệ mong manh như tàn, trí tuệ đất khách như lan, khiến tu thiền định gia tăng tiến độ. Thì khi mà mình có gia tăng được cái sự tu tập đó, mà ở đây cái bài học này đó là cũng như là những cái thù diệu từ thù diệu, thì thấy rằng cái gì nó mang đến cái sự tối thượng đó, thì chính là cái thù diệu. Đây Đức Phật này, mình khi nào mình quán được ở trong cái các pháp đó, mình hiểu được cái nào là dục, chính cái dục là cái sự hình thành cái đời sống tương lai, nên bây giờ mình đoạn được các dục. Bởi quý vị thấy ở trong thọ nó viên cái ái, tất cả các loại ái đó nó đều là phiền não hết, À, nên khi mà vị nào mà có cái sự mong mỏi ra khỏi tam giới thì trong trong tam giới này là mình đã luân hồi sanh tử không có thể nào mình đến hết nổi. Mình có thể nếu mà vị đang nghe nói là cái Phật nói là mình lấy một bụi cây trên đây là cha tôi, đây là cha của cha tôi, mà đây là cha của cha tôi, mà cũng như là như mình chờ thì tính ông nội có một cơ gì đó, nhưng mà đã phải chặt hết cây trên ở trên cái phù đề này rồi, nhưng mà chúng ta không tìm được người cha làm chi. Như vậy đó, chính cái sự luân hồi sinh tử nó vô cùng tận như vậy đó, nó kinh khủng như vậy đó, mà chúng ta thấy mỗi năm mà chúng ta phải vật lộn với cơm gạo áo tiền không danh tự nghiệp rồi tắc chế mưa nắng mũi mòn lạnh giá băng tuyết để mình tồn tại cái chuyện gì đấy đó. Chính cái sự khó khăn đó, đó nên mình phải thấy được cái sự đó mới thoát khỏi sự luân hồi sinh tử. Và quý vị thấy Phật giáo không là một không phải là một tôn giáo tiêu cực, mình biết đến là như vậy rồi, nhưng mà phải cố gắng nỗ lực tạo những cái chuyện sự công đức để cho cái tâm mình nó thuần phục, mình tu những cái biện pháp cho cái tâm cái biện pháp đó là tổ quả cho mình hưởng trong tương lai. Nhưng quý vị biết là những người đầy đủ ba la mật cũng nhờ tạo chuyện sự phục sinh làm người tăng nhân cũng là tạo chuyện sự tái sanh ra mà gặp Đức Phật thì các bậc thánh có duyên cũng là do chuyện làm. Nên nó tính cái tiện tự này nó những cái gì tốt đẹp nhất, những gì tốt đẹp nhất. Nên đó, mình thấy rằng một cái người mà quán sát được như vậy đó, mình mới mới tha thiết với cái sự thực hành. Và mình chỉ có khi nào mình tha thiết với sự thực hành đó, mình mới thấy rằng những cái pháp này là không vô lượng thiết đó, mình khó có nắm giữ được. Chính như vậy mình rơi đang trong khổ cảnh. Chỉ có khi nào mình có những cái pháp thiền định này, có những cái pháp mà tôn tập này đó, mình mới thấu triệt được cái luân hồi, mình có cái tốt mạng mạng minh để mình nhớ đến cái nhiều sống nhiều đời sống luân hồi của mình kinh khủng lắm. Như vậy cũng chỉ biết rằng mình thấy được như vậy thì mình sẽ không còn những cái chắc chắn những cái kiến chắc sai lầm nữa. Để quý vị càng thấy mình tu thiền định, mình có được cái tốt mạng minh đó, mình nhớ được trăm kiếp ngàn kiếp nhiều ngàn kiếp nhiều thành kiếp nhiều vạn kiếp, thì tất cả những kiếp đó mình sanh vào những cảnh giới khổ đau là đều là do mình đó, chứ không phải là do thượng đế. Và ngày nào đó mà mình đoạn trừ được những cái mầm mống của tham dục này, mình có giúp từ sao từ sao khác mới chứng được đạo quả, mình mới chấm dứt được sự luân hồi sanh tử. Thì ở trong cái câu của thượng tọa hỏi về mình phải tha thiết như vậy thì mình mới tu tập và học hành hướng đến cái pháp hành thật sự là như vậy. Nên trong cái câu hỏi của thượng tọa thì tôi xin trình bày như vậy, chứ cái gì thực tỉnh thượng tọa trình bày thôi.
Sao thú cái chuyện từ tổ Phật đặng. Và bây giờ thì xin khi nào từ tổ sư trở vào trong trung quý Phật tử hoan hỷ cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ thành từ tổ sư. Từ tổ Phật đặng không biết từ tổ Phật đặng không biết từ tổ Phật đặng có mặt ở trước máy không? Xin được kính từ tổ Phật đặng tiếp theo nếu từ tổ có thể nghe được. Thì tôi tin hôm nay chúng ta nói về cái niềm hy vọng. Thì tôi tin có thể cho biết rằng thường thường người ta hy vọng họ dựa trên những cái họ dựa trên một số những cái yếu tố, những cái tự nhiên hay là những điều hứa hẹn mà họ cảm thấy rằng có thể hy vọng được. Nếu một hành giả mà nuôi cái niềm hy vọng là mình sẽ có những thành tựu trong sự tu tập đó, thì cái gì là cái cơ sở để mà chúng ta có được niềm hy vọng đó? Và cũng xin thỉnh Sư Tổ Pháp Tân có một vài lời chúc lành đầu năm để Đức Chí Tăng và Phật tử trước khi Sư Tổ có câu trả lời. Xin thỉnh Sư Tổ Pháp Tân. Dạ, câu thảo luận là một hành giả tu tập có được niềm hy vọng về những sự thành tựu, thì cái gì là cơ sở của niềm hy vọng đó? Xin thỉnh Thưa Tổ Pháp Tịch.
Dạ, Nam Mô Bụt Thầy, Nam Mô Tham Mai, Nam Mô Sạc Thầy. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chứng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tế Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Phật Pháp Tăng, Đại Đức Minh Hạ, Đại Đức Phật Tính, Đức Huệ Tiến, cùng chư Tôn Đức đang hiện diện trong rung. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý Phật tử. Trước khi trả lời cái câu hỏi của Thượng Tọa, thì trong dịp đầu xuân mới này, quý tỷ con xin kính chúc chư Tôn Đức một năm mới phát thể hướng an, thân tâm an lạc, Bồ Đề tâm viên đắc. Và chúng tôi cũng kính chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử, quý vị sẽ được đời sống luôn được thuận duyên, gia đình được hạnh phúc, mà thành tựu những cái nguyện ước của mình trong đời sống, đặc biệt là duy trì được cái niềm tin trong giáo pháp. Dạ, thì đây là lời chúc Tết đầu năm còn trong cái chúng tôi trong cái dịp Tết Nguyên Đán xuân quý tỵ này. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con nghe nó cũng không có rõ lắm vì đức quảng, nhưng mà dựa vào cái câu mà được PM text chat lên trên màn hình thì con xin đóng góp cái suy nghĩ cũng như là cái trả lời cái câu hỏi mà Thượng Tọa vừa nêu. Thì thật sự ra là cái đời sống như ở bên ngoài xã hội, người ta cũng có nuôi cái hy vọng khi họ mong muốn được một cái công việc gì, họ làm cái công việc gì họ cũng hy vọng là sẽ được thành công, được có cái kết quả mỹ mãn như họ mong muốn. Rồi đặc biệt đối với cái người tu của mình thì cái gì gọi là cái cơ sở để cho chúng ta khi cái người đó có cái hy vọng mình là tu tập, thật sự ra thì nó có những cái điều trước tiên đó là cái người đó có cái niềm tin cũng như là có cái trí tuệ để mà mình có thể có hy vọng. Trước tiên đó là mình dựa trên cái niềm tin, dựa trên cái niềm tin mình tin ở nơi Phật thì bậc bậc giác ngộ, rồi đặc biệt là tin ở trên cái pháp mà vị ấy đang hành, tin cái pháp đàn. Bởi vì pháp của Đức Phật đó là họ đang thực hành, cái gì hành giả mà đang thực hành đó, có nghĩa là tìm được cái nguồn an lạc ngay trong đời sống hiện tại. Bởi vì mình có tu tập, có thành tựu tới đâu thì cái người đó sẽ tìm được cái nguồn an lạc ở đến đó. Từ đó đó thì cái niềm tin của ở trong cái giáo pháp đó, giúp cho họ có cái sự hy vọng, hy vọng là họ sẽ thành tựu những điều này và thành tựu những điều kia, đặc biệt trên phương diện tu tập. Cái thứ hai nữa là họ dựa trên cái sự hiểu biết. Hiểu biết là như thế nào? Hiểu biết cái khả năng ứng dụng ở trong giáo pháp này. Thí dụ như cái người đó giữ giới, cái người đó đặc biệt là cái người đó suy gẫm, suy niệm về lời dạy của Đức Phật thông qua cái phương pháp thực hành thiền tập trong đời sống hàng ngày. Người đó thấy được cái nguồn an lạc từ ở trong tâm của mình qua những gì mà mình đã biết qua kinh điển, qua tam tạng kinh điển, thì từ đó tạo cho cái người đó có một cái niềm hy vọng. Ở hiện tại thì cái vị hành giả đó có được cái nguồn an lạc là mình tiến tu đến đâu thì mình sẽ thấy được là cái mức an lạc của nội tâm của mình đến mức độ đó. Ví dụ như mình nói rằng mới bắt đầu mình bước chân vào trong Phật Pháp này, thì cái niềm tin của mình nó chưa vững, cái hiểu biết Phật Pháp, lời dạy của Đức Phật thì cũng chưa có rõ lắm. Nhưng mà càng mình càng suy gẫm, rồi càng thực hành thì mình mới thấy rõ rằng giáo pháp của Đức Phật thật sự mang đến cái niềm an lạc cho đời sống của mình trong đời sống hiện tại này. Như vậy thì từ cái đó, từ trước tiên nó là khởi lên cái niềm tin, và đồng thời là kế nữa đó, là người đó có được cái trí tuệ để hiểu biết được cái giá trị qua mình thực hành lời dạy của Đức Phật. Thì khi đó cái người đó có cái niềm hy vọng. Bởi vì mình, ví dụ như mình thấy rằng tại sao mà mình không có cái hy vọng, vì cái niềm tin của mình ở trong giáo pháp này bị mất đi, hay hoặc là mình bị phôi pha, lợt lạc đi, nó yếu dần đi. Cái thứ hai nữa là cái trí của mình nó không có nên, không có cái nhạy bén, không có suy xét đến đào sâu để suy nghĩ về giáo pháp của Đức Phật, hay hoặc là mình không có thể thực hành được cái lời dạy của Đức Phật, thì từ đó mình không thể nào có được cái hy vọng. Mà cái sự hy vọng của mình nó càng ngày càng bị mong manh đi, thì cái đó là cái mà không tốt. Nhưng mà cái cơ sở thì tôi nghĩ đó là trước tiên là người đó có cái niềm tin ở trong pháp của Phật Tam Bảo, nhưng mà trong đó nói rõ là cái pháp của Đức Phật mà người đó đang thực hành. Thứ hai là người đó phải có cái trí tuệ, hiểu biết về cái giá trị mà mình thực hành trong đời sống hàng ngày. Thì cái đó là cái yếu tố để giúp cho cái người đó có thể có cái niềm tin hy vọng, cái niềm tin hy vọng. Cái lý trí này, cái trí này, cái trí tuệ này, chúng ta có thể thông qua những cái bậc mà đã có dày dặn kinh nghiệm trên cái con đường tu tập, hoặc là vị thiền sư, hoặc là một vị giỏi về pháp học, lỗi lạc về pháp học, chẳng hạn như vậy. Khi đó là chúng ta đối chiếu và chúng ta suy gẫm với cái gì mà chúng ta đang thực hành, với lại nó có thể là nó tương ứng với cái gì mà chúng ta đang học hiểu qua lời dạy của Đức Phật. Cho nên là cái người mà có hy vọng á, có hy vọng thì cái người đó mới có thể vươn đến cái đích điểm của mình được. Bởi vì cuộc tu của mình á, cũng như chúng ta thấy rằng trong các cái pháp độ ba la mật, 10 pháp độ ba la mật thì trong đó có cái pháp độ gọi là chí nguyện ba la mật, Hathithana. Tức là người đó có cái hy vọng. Mà một trong những cái điều cái hy vọng như vậy đó là vì mình thấy rằng cái mức độ tiến bộ ở nội tâm của mình đó, nó càng ngày càng đi gần hơn, càng ngày mà chúng ta càng có cái sự tiến bộ hơn thì mình mới có thể có cái hy vọng. Và cũng là khi mà chúng ta có cái hy vọng, nó là một cái yếu tố để giúp mình đạt đến cái lý tưởng, đạt đến cái cứu cánh của cái con đường tu tập của mình, hay hoặc là cái mục tiêu mà mình đặt ra. Thì cũng như vậy, cái đời sống tu hành mà nếu như mà mình ví dụ bây giờ đặt như cái ví dụ là một cái người mà học lời dạy của Phật, học giáo pháp của Phật, mà mình cũng không có cái hy vọng là sau này mình sẽ làm cái gì, hoặc là mình không có thể làm được chuyện này, không thể làm được chuyện kia trên phương diện hoằng pháp, hoặc là giảng thuyết, hoặc là dịch thuật, hoặc là viết lách, thì chẳng hạn như vậy. Mình không có hy vọng đạt cho cái mục tiêu của mình, thì cái người đó cũng không có thể nào mà làm được cái công việc gì trên cái phương diện đó. Cũng như là một cái người mà hành thiền, Nếu như mà không có hy vọng thì mình sẽ dẹp bớt cái tâm vọng động của mình, không dẹp bớt bỏ chướng duyên hoặc là những cái phiền tối phiền não ở trong tâm, thì mình sẽ không thể nào là theo cái câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Thì con xin có cái ý kiến ở đây đó là trước tiên đó, để là cái gì, để tạo cho niềm tin cơ sở hy vọng cho chính mình đó, thì mình phải nói là có cái niềm tin, đặc biệt là trên phương diện pháp của Đức Phật hay hoặc là ở tam trong tam bảo, hay hoặc là cái thứ hai nữa là mình có cái lý trí tuệ mà mình từng bước mà mình thực hành, thì mình mới so sánh với kinh, đối chiếu với lực, rồi mình sẽ học hỏi những cái gì mà các bậc tiền bối, các bậc cổ đức đã dạy công hướng dẫn lại, và những gì mà họ, những vị ấy đã truyền đạt lại qua cái kinh nghiệm, thì như vậy thì mình mới có được cái bước tiến bộ, cũng như là nhờ cái niềm hy vọng này mà người đó có thể đạt được cái sự tu tập của chính mình. Thì đây là cái ý con xin được chia sẻ liên quan đến câu hỏi mà Thượng Tọa Giác Đẳng vừa nêu. Con xin được phép xuống mic. Kính chào toàn thể quý vị.
Sao thủ, kính trường Thượng Tọa Pháp Tịch. Bạch Thượng Tọa Thượng Siêu được biết là Thượng Tọa đã trở lại trước máy. Nhưng mà muốn biết rõ là Thượng Tọa, dạ vâng, Thượng Tọa nghe được rồi. Trước hết xin tỉnh Thượng Tọa Thượng Siêu có lời chúc lành đến toàn thể đại chúng, chư tăng Phật tử nhân ngày đầu xuân. Và sau nữa xin được hỏi Thượng Tọa Thượng Siêu là có người chủ trương rằng mình tu thì cứ tu, đừng có mong muốn gì hết, kể cả mong muốn hy vọng đắc đạo chứng quả, thì điều đó có xác đáng hay không? Lời nói đó có xác đáng không? Xin tỉnh Thượng Tọa Thượng Siêu.
Xin hỏi chị có nghe được chúng tôi nói không? Vâng, xin cảm ơn quý vị. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Khai. Kính bạch Thế Tôn, Tôn Đức Tăng Ni, Thế Thượng Quý Vị Phật Tử. Nhân ngày đầu xuân, chúng tôi xin được kính chúc mừng năm mới để toàn thể chư Phật đức và quý đạo Phật tử. Kính bạch Thế Tôn Đức, kính thưa quý vị, bước sang năm mới, kính chúc chư Tôn Đức được an lạc và trong đời sống cộng hạnh, và luôn luôn thiết tha với lý tưởng giải thoát, lý tưởng hoàn Phật độ sanh. Cũng mong quý ngài luôn luôn được dồi dào sức khỏe, vì có sức khỏe thì quý ngài mới an tâm tu hành và Phật pháp. Kế đến nhân bước thềm năm mới, xin kính chúc toàn thể chư quý Phật tử cùng toàn gia quyến một năm mới an khang, thành tựu nhiều tài lộc, thuận duyên trong cuộc sống, và nhất là mong chư Phật tử chúng ta năm mới tu tập tiến bộ nhiều hơn năm vừa qua, luôn hành thiện pháp mỗi ngày mỗi nhiều, giống như là trong thượng tục. Xin kính chúc quý ngài và quý vị trong dịp đầu xuân này như vậy. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Thiên Tăng, kính thưa quý Phật tử, quý vị còn nghe được chúng tôi nói không ạ? Sao mà hình như chúng tôi không thấy quý vị? Bây giờ chúng tôi mới thấy được màn hình. Tiếp theo đây chúng tôi xin được trả lời câu hỏi thảo luận mà Thượng tọa Nhật Đản vừa nêu. Có người còn nói rằng là tu hành chỉ tu là chỉ để tu, đừng có mong mẫu, mong muốn gì, kể cả cái việc đắc đạo, tinh quả. Quan điểm đó có xác đáng không? Ở đây thưa quý vị, cái quan điểm nó không xác đáng. Cái quan điểm đó nó rất là mập mờ, bởi vì chúng ta làm bất cứ một việc gì chúng ta cũng phải có mục đích, và tùy theo cái mục đích đó, mục đích đeo đuổi đó, chúng ta mới đánh giá được là người tham hay là không tham. Thí dụ như một người họ đi học ở trong ngành y khoa, họ mong thầy lấy được cái bằng bác sĩ, và nếu như họ nghĩ rằng là sống trong xã hội này khi mà có cái bằng bác sĩ thì mình mới có lợi nhuận nhiều trong cuộc sống, mới có cái sự thu nhập cao. Thì nếu mà người này đi học mà với cái mục đích, cái lý tưởng lấy bằng bác sĩ để kiếm sống được, thì như vậy mới là một cái sự tham vọng danh lợi. Nhưng mà nếu họ nhìn thấy cái cảnh những dân đen nghèo khổ, mỗi khi mà bệnh hoạn, mỗi khi bị bệnh tật đi vào trong bệnh viện tốn kém rất nhiều, có những người không có đủ sức để mà chi trả cái bệnh phí, cái điện phí. Thế thì người này họ cố gắng để họ học cho thành đạt được bằng bác sĩ. Rồi cái nguyện vọng của họ là họ sẽ dùng cái kiến thức y học của mình để phục vụ cho những người dân nghèo, dùng xa xôi hẻo lánh ở những tỉnh lỵ nghèo khổ. Nếu một người này học với một cái lý tưởng để phục vụ cho quần chúng như vậy thì đó là một cái lý tưởng cao đẹp, chứ không phải là một cái sự tham vọng danh lợi. Hai cái lý tưởng nó khác nhau vì cái mục đích khác nhau, vì cái mục đích khác nhau. Do đó cho nên hai cái sự việc này nó khác nhau chứ chúng ta không thể đánh giá chung nhau được. Cũng như khi người tu hành, người tu hành hoặc là người tạo thiện pháp thì giống nhau, nhưng mà có người họ tu hành họ tạo nhiều cái công đức, nhiều cái phước báo để họ mong cái quả thiện thục được sanh về cõi trời, thì có người đời sau có nhiều quyền lực, có nhiều tài sản, họ mong mỗi cái sự tái sanh ở cảnh giới trời hay cảnh giới người. Thì như vậy đó, cái sự mong muốn này nó không có tốt. Cái sự mong muốn này nó chỉ làm cho trói buộc cái dòng sanh tử luân hồi thêm. Nhưng mà đối với một người mà họ đã nhàm chán tử, xin hỏi quý vị có nghe được chưa? Quý vị có nghe lại chưa? Chúng tôi vừa phát hiện là vì sao thời gian sau này chúng tôi bị đau tim, bị mệt tim, là khi mà chúng tôi vào rung chúng tôi nhắm mắt, chúng tôi biết sai chưa, chúng tôi giảng. Chừng mà nghe cái tiếng kèn reo lên một cái thì tôi giật mình. Lúc đó tim hồi hộp đập mạnh lắm. Chúng tôi không hiểu vì sao mà nó bị trục trặc như vậy. Khi nãy chúng tôi đã nói đến đâu rồi? Chúng tôi nói đến đâu rồi? Thôi thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt như cái này là cái quan niệm mà nói rằng tu hành đừng có mong muốn cái gì hết, dù là mong muốn đắc đạo quả, quan niệm đó nó không đúng. Chỉ nói rằng mình tu mình đừng có mong muốn để tiếp nối cái sanh hữu thì được. Nếu Đức Phật này nói rằng một vị tỳ kheo mà tu tập phẩm hạnh với vị mong, với ý mong rằng mong với cái phẩm hạnh này, nguyện trong tương lai ta sẽ làm thân của vị chư thiên hay là ma, xâm nhập thân nhân loại như thế này như thế này. Hỡi như vậy gọi là phẩm hạnh bị bỉ phụng. Vì sức mẻ còn khi mà thực hành phẩm hạnh á, mà với tâm với lý tưởng mong cầu quả giải thoát thì trong trường hợp là nên, bởi vì không thể nào mà chúng ta sống mà không có lý tưởng. Người ta nói rằng một trái tim mà không có lý tưởng như bầu trời không có tinh tú, nó buồn chán. Cuộc sống này chúng ta phải có lý tưởng, nhưng mà lý tưởng cao thấp hay là cái tưởng lý tưởng đúng hoặc sai, cái đó tùy theo theo mục đích mà người đã đặt áp đặt. Ở đây cái lý tưởng mà đạt đến là mục đích giải thoát, chấm dứt khổ sinh tử luân hồi, cái lý tưởng đó là tốt. Chúng ta hãy nghe một cái giai thoại mà vua Milinda đã bạch hỏi tôn giả Narasimha. Ông vua hỏi rằng bạch tôn giả, Đức Thế Tôn thường thuyết pháp, ngài chỉ trích cái thân này là quế trượt, là đáng giận, đáng nhàm chán. Thế nhưng sao các vị tỳ kheo vẫn tắm rửa và vẫn giặt giũ y phục để mặc cho sạch sẽ? Như vậy có thương yêu cái sắc thân này chăng? Vẻ có thương yêu sắc thân này chăng? Thì tôn giả Nagasena ngài mới đưa một ví dụ. Thưa đại vương, đại vương nghĩ như thế nào? Những người lính của đại vương, những người chiến sĩ của đại vương khi mà ra trận bị giật bắn một mũi tên trúng nhầm cái chân và do bị thương như vậy trở thành đau đớn nhức nhối tổn thọ, bọn thầy thuốc cũng đến băng bó cái vết thương đó cho người chiến sĩ này, và ông ta dặn cứ một ngày phải thay băng một lần, phải rửa cái vết thương đó một lần. Thời như vậy, thưa đại vương, người này cứ mỗi một ngày họ tháo băng ra, họ bỏ đi, bỏ băng cũ, họ rửa sạch cái vết thương đó rồi họ băng lại cái miếng băng khác. Làm như vậy có thể nói rằng người này là thương yêu cái vết thương chăng, quý mến cái vết thương chăng? Thì vua nói rằng thưa tôn giả, cái đó không phải là, không phải là người này họ vì thương yêu cái vết thương, nhưng vì họ, nếu mà không có chăm sóc như vậy đó, cái vết thương nó bị nhiễm độc, nó lầy lỡ, nó tạm họ đau nhức khó chịu, không có đi đứng được. Cho nên người này họ phải rửa ráy cái vết thương. Thì tôn giả này cái ná này nó có vẻ đối với một người, một vị tỳ kheo khi mà tắm rửa cái thân này chẳng qua là để cho cái thân sạch sẽ, không có bị cảm thọ khổ thôi, mà tu hành nên dễ, chứ không phải là thương yêu gì cái sắc thân này. Chúng ta thấy đó cũng là một việc Nhưng mà nếu một người mà hàng ngày họ chăm chút, họ tắm rửa, họ thoa sức những vật thơm trên thân, thì như vậy đó là cái việc làm là họ có nhiều cái sự ham muốn, họ ham muốn cái sắc thân, nói cách ham muốn cái sắc thân khác, ham lý cái sắc thân khác. Nhưng mà với một người và họ tu hành và họ thiết tha mong mỏi để đạt đến cái mục đích giải thoát, cái này không phải là cái tham vọng, mà cái này, cái sự thiết tha đó chỉ là cái lý tưởng để họ cố gắng nỗ lực mà thành tựu quả vị giải thoát. Và khi mà đã giải thoát tiến nhất thân sinh tử khổ này, tức là viên tịnh nước bàn, thì lúc đó việc nên làm đã làm, lấy lại đã xuống, sau đời sống này không còn đời sống khác. Cho nên ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tu là phải có lý tưởng, mà lý tưởng là phải đặt ra cái mục đích rõ ràng. Mà cái mục đích tối thượng trong cái cuộc tu tập, tức là cái mục đích giải thoát, chấm dứt khổ trần luân sanh tử này, và đi theo cái lý tưởng đó để đạt đến mục đích đó, như vậy không phải là lầm than, mà đó gọi là tham mắt tham đắc, là pháp dục, tức là cái sự ước muốn thuộc về thiện pháp cần phải có. Còn nếu như mà tu hành mà mong mỏi được sanh cõi trời của người, hay là mong mỏi quả vị thục của thiện pháp này để cho phát sinh nhiều tài sản trong tương lai, thời như vậy cái đó gọi là cầm thành đáng, cái này không nên có, cái mục đích này, cái ý tưởng này không nên có. Cho nên không hẳn là chúng ta nói người tu không nên mong muốn cái gì cả, nó không hẳn nói như vậy được. Phải có sự mong muốn, nhưng sự mong muốn thành đáng đó là phải đặt đúng chỗ và có ý nghĩa cao quý thì được. Tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa Nhật Bản là như vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Kính thưa thưa Phật tử sư, bậc chư tôn đức và thưa quý Phật tử, đại đức có tính cả rồi rung vì cả ngày từng đó hơi vất vả vì cách khứa thăm biến chùa, nên chúng tôi xin được dành thời giờ còn lại để chia sẻ với quý Phật tử một vài suy nghĩ những ngày đầu năm. Đối với Việt Nam của chúng ta, cho dù thế gì nữa thì cũng có cái ảnh hưởng nhất định đối với nền văn hóa của Trung Quốc. Người Trung Hoa đô hộ chúng ta 1000 năm, và học thuật chữ nghĩa của chúng ta thì ảnh hưởng Hán học rất là nhiều. Nhưng mà đôi khi anh không có nhất thiết là nó ở trong cái hình thái vài mượn lâu ngày đã trở thành một phong tục ở trong nhân gian. Lấy ví dụ như là đầu năm chúng ta có cái chữ gọi là lì xì. Chữ lì xì chắc chắn không phải là tiếng chữ Đông, không phải là tiếng thuần Việt. Nhưng mà gọi là âm Hán Việt thì nó cũng phải là âm Hán Việt. Nhưng mà thật ra thì nó là một cái âm mà chúng ta nói chạy đi từ một cái giọng nói của người Quảng Đông. Nếu mà viết thành chữ thì chúng ta sẽ viết thành lợi thị. Lợi thị tức là muốn nhấn mạnh là nó đông ra chúng ta nói là tiền may mắn. Tuy nhiên nếu mà chúng ta nói lợi thị hay nói tiền may mắn thì chúng ta nghe nó không có, chúng ta nghe nó không có thân quen và nghe nó không hấp dẫn. Nhưng mà chúng ta đã quen từ nhỏ tới lớn, ai cũng nói là lì xì. Bởi vì chúng ta biết rằng trong số những người Hoa Kiều ở tại Việt Nam thì những người đến từ Quảng Đông là một con số lớn chứ không ít. Và cái văn hóa của họ ảnh hưởng chúng ta nhiều tiếng, nhiều chữ. Ví dụ như chữ nghĩa địa chúng ta nói là nghĩa địa chẳng hạn. Thì thứ gì nó cũng có một số cái ảnh hưởng qua lại và lâu ngày thì điều đó thành trở nên một phần của cuộc sống của chúng ta. Cái việc của chúng ta mang đầy những cái dấu ấn của chữ Hán, của chữ Pháp. Và ngày hôm nay thì chúng ta thấy rất là nhiều từ vựng bằng tiếng Anh du nhập vào Việt Nam, nhất là những danh từ Phật học cũng như là những danh từ chuyên môn về một ngành nào đó, về khoa học kỹ thuật. Chúng ta dùng cái từ vựng của tiếng Hàn Quốc để dần dà nó biến thành cái ngôn ngữ của chính mình. Một điều mà chúng ta nhận thức là không phải vì vậy mà chúng ta nên mặc cảm là mình là một quốc gia nhỏ, một nền văn hóa bị xâm thực ngoại lai. Và thưa quý vị, tiếng Anh là một ngôn ngữ phổ cập cả thế giới này. Thế nhưng bản thân tiếng Anh lại vay mượn, lại nhập vào rất là nhiều từ vựng. Chúng ta lấy ví dụ như là người ta nói chữ typhoon, typhoon từ chữ đại phong mà ra, hay là chữ voodoo là chữ vu thuật mà ra. Thậm chí như người Mỹ họ dùng cái chữ soda hoặc là ketchup, ketchup cũng là một tiếng âm của chữ của người Trung Hoa để nói về sốt cà chua. Thì như vậy điều mà chúng ta nói là cái sự thân cận và ảnh hưởng là một điều rất là tự nhiên của cuộc sống. Và Đức Phật Ngài qua rất là nhiều trường hợp cho chúng ta thấy rằng sự thân cận và ảnh hưởng đó nó có cái hai chiều, là cuộc đời ảnh hưởng chúng ta và chúng ta cũng ảnh hưởng lên cuộc đời. Nhưng mà cũng từ Phật Pháp là chúng ta hiểu là không phải sự ảnh hưởng nó mang tính thụ động hoàn toàn. Có khi nó thụ động và có khi nó cũng năng động. Có khi chúng ta chịu ảnh hưởng, bị ảnh hưởng, mà có khi là do sự hấp thụ của chính mình. Năm mới, dĩ nhiên là chúng ta hướng vọng đến cái gì mới để làm tư dựng lên cuộc sống. Nhưng mà điều đó cũng không có nghĩa là cái gì thuộc về cũ đã qua, đã nhiều năm tháng với chúng ta, đó là điều không tốt mà chúng ta cần phải rũ bỏ đi. Chính ra thì cái mới nó có giá trị của cái mới, và những cái thân quen những truyền thống, những thứ mà từ ngàn xưa để lại, tôi cũng có giá trị nhất định. Chúng ta thường có cái quan niệm là bài cổ nhân tân, hay là quan niệm bài tân để bảo thủ cái xưa, cái cũ của ông bà để lại. Nhưng mà vấn đề không phải là chúng ta quan niệm hay là chúng ta bài bác. Vấn đề một lần nữa đó là cái ý thức của chúng ta về những điều đó, nó có thực sự lợi ích hay không. Và để đi ý thức điều này thì chúng ta phải có một sự tỉnh táo. Nếu chúng ta không có chánh niệm thì thường thường cái mà chúng ta đón nhận, cái mà chúng ta hấp thụ, cái mà chúng ta chịu ảnh hưởng, đa phần là những thứ tiêu cực, những thứ không tốt. Nhưng mà nếu chúng ta có chánh niệm thì cũng giống như người hái rau. Nếu mình khéo thì mình hái những cái lá non, những lá tốt. Mình không héo, mình lơi đỉnh, không có lơi đỉnh, mình không có tập trung, thì chúng ta hái những cái lá mà nó không tốt. Những ngày đầu năm, xin tất cả chúng ta giữ một cái ý thức rõ ràng. Đó là có chánh niệm thì chúng ta có ý thức. Có ý thức thì chúng ta sẽ có được sự lựa chọn sáng suốt. Vì trong tất giác chi nói rằng có chánh niệm giác chi, có niệm giác chi thì chúng ta có trạch pháp giác chi. Và cái ý thức đó muôn thuở, nó vẫn là một cái nền tảng cho sự lựa chọn. Như Đức Phật Ngài dạy chúng ta là làm việc gì mà lợi người, lợi mình, hoặc lợi cả hai thì nên làm. Cái gì mà hại người, hại mình và hại cả hai đừng làm. Để biết cái lợi, biết cái hại ở trong từng cử chỉ lời nói thì chúng ta phải có chánh niệm. Nên không có điều gì tốt cho chúng ta trong một năm mới cuộc sống là mỗi thì giờ để tu tập chánh niệm. Thỉnh thoảng chúng ta nên ngồi một cách yên tĩnh, thẳng lưng, ngồi xếp bằng càng tốt, không thì ngồi trên ghế. Chịu khó hướng tâm tư của chúng ta vào thân của mình, từ đỉnh đầu tới bàn chân, theo dõi những cảm thọ, hoặc giả là nhìn vào hơi thở, hoặc giả là có một ý thức trọn vẹn về những âm thanh, những tiếng động xảy ra xung quanh mình. Để chúng ta không sống trong sự quên lãng, không sống và chỉ biết ngó tới mà không có hồi tỉnh, không có phản tỉnh lại. Và chính cái ý thức rõ về cái gì đang xảy ra ở trên thân tâm của mình, nó sẽ cho chúng ta một sự lựa chọn tốt. Và sự lựa chọn tốt đó, nó sẽ dẫn cho chúng ta đi trên cục đường thật sự an lạc. Chúng tôi xin được một lần nữa thay lời Thượng Tọa Từ Siêu cùng tất cả chư vị giảng sư gửi đến quý Phật tử lời chúc nguyện tân niên một năm mới chánh niệm được vững trú hơn và niềm tin của chúng ta được bền chặt hơn, tâm hồn tình thương của chúng ta được tỏa rộng hơn, và sau hết là chúng ta có đủ sự an lạc đầy ắp trong nội tâm của mình, để từ đó chúng ta có thể chia sẻ sự an lạc cho những người chung quanh mình. Nếu chúng ta thức dậy mà có Phật pháp trong lòng là chúng ta có an lạc, có trí tuệ. Và nếu chúng ta đi ngủ mà có Phật pháp trong tâm thì chúng ta cũng có an lạc, trí tuệ. Nếu đầu năm chúng ta có Phật pháp ở trong lòng thì chúng ta cũng mong rằng chúng ta có sự bắt đầu với an lạc và trí tuệ. Và rất là ước mong điều đó sẽ tiếp tục được lặp đi lặp lại từng ngày. Và từ đầu năm tới cuối năm, xin cho chúng ta được sống trong sự an lạc và trí tuệ thật sự. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc. ngày mai này chúng ta sẽ có pháp thoại đầu năm ở trong chương trình Tết Nguyên Đán của Thượng Tọa Thiện Sư. Ở trong đó với đề tài là sự bắt đầu tích cực. Kính chào tạm biệt và một lần nữa chúc mừng năm mới. Nam mô Phật Thầy ạ.
Sa thu lành thai, con là nhà nguyện. Thay mặt đại chúng trong rừng, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hậu mong năm lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở sứ ngôn viên điểm trợ cho các hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Nhân ngày đầu năm mới quý vị, chúng con kính chúc chư tôn đức pháp thể kinh an, tương tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc tất cả quý đại hữu một năm mới quý vị an khang thịnh vượng, luôn an lạc các trường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bụt Tha Nha.
ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm thanh tịnh cầu pháp giới chúng sinh, thoát ly luân hồi khổ, Phật đạo trong biến thành. Nguyện đem tâm